Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần bài thứ 27, tức là phát khởi lòng tin. Tức là ở đây thiền sư Lai Quả dạy là cái người tu thiền tức là phải có cái lòng tin, hoặc là cái người tu Phật là phải có cái lòng tin. Nếu mà không có lòng tin á, mà vào trong đạo á, thì thứ nhất á, thì Phật quả không thành tựu. Kế nữa, nếu mà không có lòng tin á, mà vào đạo á, thì thai lừa bụng ngựa chắc chắn sẽ vào. Tức là chúng ta học vào mình thấy mình mới sợ. Nhiều khi á, mình quý thầy để ý, chẳng hạn như là suốt cả một tuần lễ mà mình không xem qua kinh giáo á, nhiều khi mình ý lại, mà mình ý lại là tức là mình dững dưng á, mình vào trong đạo rồi ngày tháng để cho nó trôi qua suôn. Thứ nhất là lần lần tôi sẽ nêu lên những cái vấn đề quý thầy thấy là trong cái thiền môn tức là rất là khó. Nói về cái thiền môn nó khó hơn bên cái giáo môn, tức là đây rất là kỹ. Trên ngài nói là đi xuất gia hoặc là vào trong đạo á, mà không có cái lòng tin với tam bảo á, thì rất là dễ vào thai lừa bụng ngựa. Thì lần lần mình thấy, mình mới thấy cái đời tu của mình rất là khó, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Thì đây ngài dạy nè: kinh nói lòng tin là nguồn của đạo, là mẹ công đức nuôi dưỡng tất cả các thiện căn. Tức là kinh nói là ở đây, tức là kinh Hoa Nghiêm, tức là kinh Hoa Nghiêm Phật dạy lòng tin là nguồn của đạo. Thì đây bây giờ chúng ta nhấn mạnh là một cái điểm, thì tất cả mọi người vào trong thiền viện chúng ta chánh thiện, hay nói khác hơn là từ khi mà chúng ta biết cuộc sống này nó tạm bợ mỏng manh vô thường, thì chúng ta tìm đến con đường đạo. Thì như vậy tất cả mọi người mà khi mà bước chân vào con đường này rồi đó, thì chắc chắn rằng ai cũng có lòng tin, đúng không? Nếu mà mình không có lòng tin á, thì không bao giờ mình đến đây. Nhưng bây giờ mà đặt dấu hỏi thì cái lòng tin mình hiện bây giờ như thế nào? Hãy bây giờ mình đến đây mình có lòng tin, mà người ta ngồi thiền thì mình ngủ, người ta làm thì mình chơi, đúng không? Thì như vậy lòng tin nằm chỗ nào? Đó, chúng ta phải đặt dấu hỏi. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy, chẳng hạn như trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có kể một câu chuyện. Một hôm có ông Tăng, ông đến gặp thiền sư Triệu Châu, ông hỏi như thế này: bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh hay không? Tức là hỏi rất là kỹ. Thì thiền sư Triệu Châu nói là có, con chó có Phật tánh. Thì lúc này ông Tăng hỏi là đã có Phật tánh, Phật tánh tức là sáng suốt, đã có Phật tánh rồi còn chui vào cái đẩy gian chưa cho khổ. Thì thiền sư Triệu Châu nói: biết mà cố phạm. Thì như vậy chúng ta vào đây chúng ta biết hết, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình biết là gì: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Những cái giới, năm giới căn bản mà Phật đưa ra mà mình phạm vào trong năm giới đó, tức là mình phải vào thai lừa bụng ngựa. Mình biết, nhưng mà cái giác nó yếu, thấy không? Rất là khó, chứ phải chuyện thường. Hiện bây giờ mình biết rằng trên cái bước đường dụng công của mình á, nếu mà giống như mà cây á, cây mà mình mài mình vũ, thì chắc chắn nó phát ra lửa, chứ không phải. Hiện bây giờ cái thân ngũ quẩn của mình mài mình vũ mãi, nó cũng phát sanh ra lửa, phải không? Mà bây giờ mình ăn mình ngủ không, mình vùi đầu mình ngủ không, sao cây sanh ra lửa được? Tất cả mọi người ta đang dũng công. Hẹn bây giờ quý thầy không hiểu chứ, trên cái bệnh viện, bây giờ mình nói về cái hình tướng thôi, mà cái hình tướng á, mà một người á, khi mà cùng chung với nhau tu học, Bây giờ mình đừng có nói chuyện về thời quá khứ và hiện tại trước đi, mà hai người cùng chung năm tu học, cả cái nghiệp lực nó đồng với nhau, nhưng mà một người gia công tu học làm tất cả các việc thiện pháp, thì một thời gian sau thì mình thấy nó khác, mà khác hơn cái người mà không có tu học, không có mài dũa, khác rất là xa. Quý thầy mà càng mài dũa thì cái tập khí mình càng mỏng, còn mà mình không mài dũa thì mình ở trong đạo cả đời luôn, nó cũng nhiều đó. Cho nên qua cái phần này nó là sở dĩ mà chúng ta cũng có lòng tin, mà bây giờ lòng tin mình quá yếu, phải không? Hay như trong chỉ nghiệt lục á, bà Imala nữ hỏi Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi á, tức là chúng sanh biết á, là vào thai lừa bụng ngựa là khổ, cái con đường sanh tử dài, rất là dài, khổ lắm, mà tại sao cứ lên xuống mãi? Thì Bồ Tát Văn Thù nói một câu thôi, biết nhưng mà còn quá yếu, tức là cái giác chậm, và nó khác hơn là mình không phát khởi lòng tin mạnh, thấy không? Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là lòng tin mình quá yếu. Do cái lòng tin quá yếu cho nên rất là dễ vào thai lừa bụng ngựa đó. Cho nên á, nói về cái thiền môn á, là các ngài nói rất là mạnh, nhưng mà nói về cái giáo môn á, thì các ngài đưa xuống một bậc nữa. Tức là ngài nói tuy nhiên, không? Tuy nhiên chỉ cần phát khởi lòng tin đến chùa, hoặc nói khác hơn là vào trong đạo, dù gì đi nữa, tức là cũng có niềm tin chút ít, phải không? Cho nên qua cái phần này á, là bên giáo môn á, các ngài vớt lên chút, chỉ có là niềm tin mình đến với đạo thôi. Cho nên qua cái phần này mình thấy không? Chẳng hạn như bây giờ trong chúng mình thì có những người là mong muốn là ai cũng tu, ai cũng ngồi thiền nghiêm chỉnh hết, mà tại sao có những người ngồi chừng 45 phút họ ngồi không nổi, hoặc là có người ngồi 30 phút ngồi không nổi, họ cũng muốn ngồi mà ngồi không nổi. Cho nên qua cái phần này là mình phải hiểu một cái điểm là trong chúng mình, chẳng hạn như bây giờ có 20 người hoặc là 30 người, nhưng mà cái căn khí, cái nghiệp lực nó khác. Tự vì có những người từ cái cõi lục thú lên, chẳng hạn như ngày xưa chính chúng tôi chứng kiến luôn, có một cái người này rất là ham tu, rất là ham tu thiền, nhưng mà khi mà vào thiền viện thường chiếu công quả rồi xuất gia với chúng tôi, xuất gia khoảng một tháng là phải ra đời, bây giờ ngồi thiền cũng được mà tu cũng được, mà sau khi mình phát hiện ra được rằng bởi vì trên 10 đầu ngón chân của thầy này thì có hai cái ngón trỏ đó nó hình thù giống như là móng con heo vậy, là tại sao? Tự vì cái người này từ cái loài thú nó mới đầu thai lên, phải không? Hoặc là có những người mà từ cái loài súc sanh, hoặc là có người từ cái loài ngạ quỷ, họ đầu thai lên trong lục đạo tập á, các ngài cũng nói rất là kỹ về cái điểm này. Hoặc là chẳng hạn như cái hai người đồng cùng tu với nhau, nhưng mà một người tu rất là nhanh, tức là căn khí rất là bán nhạy, tức là người đó là nhiều đời nhiều kiếp ta đã tu tập rồi, tu tập qua cái con đường này, cho nên qua cái phần này rồi thì mình ở trong chúng á, mình hiểu được á, thì mình thông cảm, mà mình cũng bớt phiền não. Mà sở dĩ mà chúng tôi á, giống như là cái người đứng đầu tàu, tức là giống như một cái tô tàu thứ nhất, chúng tôi phải mạnh dạn kéo. Chứ còn mà quý thầy thấy mà nếu mà mình nhìn ra, mình thấy là cái căn khí nó có đậm. Khi nào mà quý thầy mà ở trong đại chúng lâu năm rồi á, thì mới tin lời của Phật. Hãy như trong kinh Bảo Tích á, Phật dạy là có những người vào trong đạo á, là chuyên về thiền định. Họ rất là thích thiền định, mà nếu mà mình mà không khéo á, mình bắt họ làm á, mà con mắt đạo mình chưa mở, tức là mình rớt trong cái nhân quả. Còn có những người á, thì họ học không được, họ tu không được, nhưng mà họ thích làm, họ làm suốt ngày luôn. Cho nên Phật dạy là căn khí chúng sanh không có đồng, cho nên vào trong đạo á thì nó cũng có đồng nhất. Cho nên mình hiểu được cái đó rồi, tự nhiên mình thông cảm. Cho nên là cái phần này nó rất là kỹ. Nếu mình có cái niềm tin về đạo rồi đó thì ngày ngày nó tăng trưởng công đức. Nói về bên giáo môn, tức là tin tưởng Phật dạy là mình giữ được năm giới, được thanh tịnh, thì đời sau á, mình sanh ra được làm con người tốt đẹp hơn, đúng không? Còn những người mà tin về sanh về cõi trời thì giữ thập thiện. Còn cái hàng ngày thanh văn á, thì họ tin cái bài pháp tứ đế của Đức Phật. Tại sao? Là do khổ, tức là do tập, do nguyên nhân. Bây giờ muốn dứt cái khổ thì phải tu cái gì? Tức là con đường đạo đế. Nhưng mà ngược lại á, bên cái phần tâm môn là không tin những cái pháp hữu quy nhân quả, mà tin cái gì? Tin tâm mình xưa nay là Phật, tức là tròn đầm thấy hư, không thiếu không dư, mà sở dĩ chẳng như á, là bởi do thủ xả, tức là lấy bỏ, phải không? Hoặc là thương ghét đó. Cho nên lòng tin là nguồn của đạo, là mẹ công đức nuôi dưỡng tất cả thiện căn. Mình hiểu đó rồi á, thì mình biết rằng nếu mình vào trong đạo á, mình không có dụng công tu tập một ngày á, tức là mình thiếu nợ đàn na tính thí. Do đó thiền sư Thạch Củng á, ngài là thiền sư rồi mà ngài cũng nêu lên về cái vấn đề này. Ngài nói sao? Ngói trên đầu, gạch dưới chân, áo trên thân, vị trong miệng, mỏi mỏi thảy đều đã có ra. Tức là ngài nói là mình sở dĩ mình ở yên một chỗ là mình nhờ gì? Tức là ngói trên đầu, gạch dưới chân. Ngói trên đầu là cũng của đàn na thí chủ ta cúng cho mình, đúng không? Rồi gạch dưới chân hàng ngày mình bước đi nè, là cũng ai? Cũng cổ thí chủ. Nhìn lại là toàn là thí chủ cúng dường không, đúng không? Nơi nhà đàn nguyệt tính tâm thí chưa thành đạo nghiệp thế nào tiêu? Tức là chưa thành đạo nghiệp thì chắc chắn là mình phải trả. Giống như mà trong thiền thoại có ghi là một câu chuyện đó. Có ông tăng này á, là ông tu hành rất là nghiêm ngặt luôn. Tuổi năm nay 80. Một hôm cái bà thí chủ đến bà cúng dường, bà lạy bà cúng mà ngài nhất định ngài nhận, ngài khóc hỏi là hòa thượng tại sao mà tuổi cao mà sức yếu rồi bây giờ không có những người mà hộ pháp, mà tại sao mà con cúng mà ngài khóc ngài không nhận. Năn nỉ quá ngài mới kể, ngài nói là sở dĩ mà ngài không có dám nhận là ngài chứng kiến một câu chuyện. Tức là ngày xưa ngài ở trong một cái ngôi chùa, không thì bỗng nhiên trong ngôi chùa đó có một cái cây, nó xanh là cây nấm, mà một lần mà chặt vào ăn nó giống như thịt vậy đó, thơm rất là thơm. Thì một hôm á, tự tiếng đồn á, đồn ra xa gì á, thì một hôm có thằng ăn trộm nó chèo vào thành. Sau khi mà chèo vào thành nó đến cái gốc cây đó, nó chặt cây nấm á, thì bỗng nhiên cây nấm á chảy nước mắt khóc. Nói tôi không phải là cái cây nấm, mà ngày xưa là tôi trụ ở cái chùa này nè. Có cái bà thí chủ, bà thí chủ bây giờ hàng ngày bà đến đây đó, bà cúng dường tôi hàng ngày, mắt đạo tôi chưa mở, mà sở dĩ mà tôi không rớt xuống ba đường khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, mà thành cây nấm á, vì giới hạnh tôi cũng giữ được chút ít, nhưng mà mắt đạo chưa sáng, cho nên bây giờ thọ sanh lên làm cây nấm. Thì thôi bây giờ ông thương tôi đó, thì mai sáng nay á, ông ra chợ, ông xin chỉ cần là 10 hộp gạo thôi, rồi ông đem đến ông trả lại cái bà thí chủ đó là tức khắc tôi hết nợ. Sau khi mà hạng trộm nó nghe như thế xong nó té xỉu luôn, sợ quá mà. Sau khi mà tỉnh dậy rồi cái mai sáng nó nhớ lại cái ra về chợ, xin 10 hộp gạo xong nó đến nhà bà thí chủ nó kể đầu đuôi câu chuyện. Bà đến bà lạy lục bà khóc, khóc như mưa luôn. Rồi ngay trong giờ phút đó bà nói là thôi bây giờ con với thầy từ đây là không có nợ nần gì nữa. Nói xong cái một ngày sau cái cây nấm nó khô nó héo nó chết. Đó, trên ba cái phần này đại chúng thấy là trong sử 33 vị tổ cũng có ghi đó, phải không? Bồ Tát Ca Na Đề thấy rằng tại sao mà nghi là trong nhà mình có cây nấm mà ăn rất là ngon mà chỉ có hai cha con ăn thôi mà trong nhà ăn được, thì ngài mới nói là nếu mà ai mà nói rõ về vấn đề này á thì ngài sẽ xin xuất gia. Thì một hôm Bồ Tát Lâm Thọ đến hỏi nguyên nhân. Nguyên nhân nói là ngày xưa có một ông thầy tỳ kheo đến nhà khất thực á, thì hai cha con của ông á, thì rất là vui mừng cúng dường, còn trong nhà hết thảy là 6 người không ai tỳ hỷ hết, cho nên bây giờ cây nấm này chỉ có hai cha con ăn thôi. Rồi hỏi cái ông trưởng giả năm nay bao nhiêu tuổi, tức là cha ruột của Bồ Tát Ca Na Đề, nói là cha con năm nay là 79 tuổi, nói là 81 tuổi thì cây nấm này đã trả nhất nợ. Đúng quả tình sau khi mà đúng 81 tuổi rồi thì cây nấm tự nhiên nó khô héo nó chết. Mà trong nhà Phật gọi là qua báo, trả nợ bằng qua báo chứ không phải là gọi là quả báo. Qua báo là cái nghĩa mình sanh thành cây nấm, sanh thành cái này kia để mình trả nợ đàn na thí chủ. Quý thầy thấy ớn không? Nghe qua rồi cái mình thấy rất là sợ chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên vào đây mà mình suốt cả một ngày mình không dụng công á, mình tu học để mình gạn lọc cái tâm của mình á, thì chắc chắn rằng sẽ mắc nợ đàn na thí chủ rất là lớn. Cho nên đây nói là mình phải có lòng tin, mình tin chắc rằng nếu mà mình thọ dụng của đàn na thí chủ mà mình không lo tu tập, không lo chuyển hóa nội tâm á, tâm cứ sân hận, bực tức, phiền não đủ thứ hết, thì một ngày đó cái mệnh tiêu. Còn mà nếu mà thiền sư Quyền Giác nói mà nếu mà mình thấu suốt được chỗ này rồi đó, thì một ngày mình tiêu một vạn vàng rằm cũng được, tức là một ngày tiêu như cũng được hết. Cho nên á, một hôm mà ông Bùi Hưu ông có đứa con á, sau khi mà đổ hàng lâm đại học sĩ rồi, sợ người con mình còn trẻ tuổi mà ngạo mạn á, thì mới gửi vào thiền sư Vô Đức. Thì ông thiền sư Vô Đức này bắt là trẻ củi nấu cơm suốt luôn. Con của ông Bùi Hưu bực quá, nói là tôi làm quan lớn mà bây giờ ông bắt này, ông ngồi ăn ở khâm không? Thì lúc này thiền sư Vô Đức không nói gì hết, lên thắp ba cây hương. Khi mà ba cây hương vừa tàn xong, thiền sư Vô Đức chỉ nói một câu, lão tăng chỉ cần thắp ma cây hương thì tiêu á muôn vạn vàng rầm cũng được. Đó, trên qua cái phần này để mình nêu lên, một người mà sáng mắt rồi đó thì sao cũng được hết, xài bao nhiêu cũng được. Mà khi mình chưa có sáng mắt, chưa cái mắt đạo mình chưa mở, thì một giọt nước cũng là nợ nần của thí chủ. Đó, trên qua cái phần này nó rất là kỹ, mình tin chắc điều đó rồi đó, thì tự nhiên cái căn lành mình nó nuôi dưỡng lớn mạnh lên. Mình tin chắc điều đó là mình làm cái gì mình cũng sợ hết, tất cả mọi hành vi. Từ lời nói, hẹn bây giờ mình làm cho xúc não đại chúng, thì mình biết là cái phước mà bắt đầu nó giảm một chút. Mà ngày nào mình cũng làm cho đại chúng xúc não, phiền muộn rồi, tất cả những cái đó là cho nên qua thì hiểu này được điểm đó rồi là quý thầy sẽ thấy rất là khó. Hẹn bây giờ nói thẳng quý thầy là trong gia đình mình thương ai nhất? Mình thương cha mẹ mình nhất cho ai, đúng không? Mà cha mẹ mình rất là thương, mà rất là thích tu đạo, mà mình vào mình thấy cái quay nghi phép tắc mà giữ được là thôi bây giờ ông về thời gian ví dụ gì đó, chẳng hạn như trưa nay nè gia đình tôi, ông già tôi cũng rất là thích đến đây, tôi nói để công quả trẻ mà chưa hết, ông vào đây cái ông cởi áo quen ở nhà rồi, ông cởi áo ở trần ra, tôi nói thôi bây giờ ông về cái ông ở đây ông tổn phước, không được. Tuy rằng cái người thân của mình mà họ rất là thích về công quả làm này kia, nhưng mà phạm vào trong những cái giới điều của nhà Phật là mình cũng dám chứa, tự tổn phước chứ không phải gì hết. Mình hiểu được cái đó rồi á, là thà mình hy sinh ở nhà kiếp này em được, là kiếp sau tu tiếp, chứ còn khéo là cái phước nó tổn giảm. Mà người già sao, đi đứng nằm ngồi cái khạc cái nhổ rồi đủ thứ hết, tổn giảm. Mình hiểu được cái điều đó rồi á, thà hy sinh. Trên ba cái phần này mình hiểu được rồi á, thì bây giờ có mấy chú mà bây giờ mình nhiệm lại, bây giờ chuẩn bị xưa giờ công quả hàng năm, bây giờ đến cái ngày phát tâm xuất gia, bây giờ mình ngồi suy nghĩ là một đêm mình có thể đi con đường này hay không. Ở đây em có ép buộc, ở đây mà mình đi xin xuất gia phải về cha mẹ năn nỉ, rồi bây giờ sao nữa, về chính quyền, bây giờ giao nữa tỉnh nè, huyện nè, bây giờ tỉnh huyện nó ký nó mới cho mình xuất gia, chứ không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ thứ hai khám sức khỏe mà phát hiện mình một là có cái bệnh truyền nhiễm, tỉnh hội luôn nha, hai là có cái bệnh thần kinh không cho xuất gia, bây giờ khó gấp trăm lần ngày xưa luôn. Nó xuất gia nó phải giỡn đâu, bây giờ làm tăng là nó rất là kỹ, lọc lựa rất là kỹ. Bây giờ tăng thì nhiều quá, mà tăng nhiều quá thì sao, đi lang thang làm đủ trò hết, làm ảnh hưởng đến giáo hội. Thì bây giờ mình nghiệm lại, bây giờ mình có đi con đường này được hay không, cái mình suy nghĩ một đêm, mà đi cái con đường này là phải đi, mà nếu mà chần chừ là chết. Khiếp gì á, nó giống như một cái vòng xoáy lóc, mà nếu mà không có đi cái vĩ đạo của đó thì nó sẽ rớt. Cho nên bây giờ mình suy nghĩ lại, nhắm đi con đường này được hay không, quyết chí. Tức là có một số chú là cũng lớn tuổi ở đây á, là những bậc mà cao tăng á, là người ta không có đợi tuổi này, như hòa thượng Thường Chiếu năm 25 tuổi á, là trưởng ban hoàng pháp tỉnh Biên Hòa, trưởng ban thư ký chánh thư ký. Cho nên là các ngài là những cái bậc mà cao tăng thạc đức không đời tuổi. Cho nên mấy chú mà cư sĩ ở đây mà nhỏ nhỏ mà khi nào mà đủ duyên vào Thường Chiếu á, có mấy chú 3-4 tuổi mà giống như là những vị mà tái lai lại, thì thôi bây giờ mình không phải là tái lai, thì thôi bây giờ mình nương cái pháp này mình đi lên. Mình phải có niềm tin lớn, chắc chắn là người khác đi được thì mình đi được. Mình hiểu được cái đó rồi á, thì mình tu tập không có ngại đó. Rồi ngài dạy tiếp nè, thành Phật làm tổ chẳng phải do lòng tin á thì khó thành, thấy không? Thành Phật làm tổ mà mình không có tin là không thành được. Bây giờ mình tin chắc là mình tu tập về con đường thiền mà hòa thượng chỉ dạy, phải không? Tức là hòa thượng đã lót, mình nói là giống như người đời á, là hòa thượng lót ổ đến mình ở, bây giờ nội quy nè, quy chế nè, thiền đường nè, thì tất cả mọi cái đều được hết. Đúng không? Thì bây giờ mình có lòng tin là sao? Chỉ có bây giờ mình một điều cái là mình tu thôi. À. Đó, bây giờ mà muốn thành Phật làm tổ là phải dụng công thôi. À, mình không giống như lục tổ được, mà nói chứ lục tổ là ngài là cổ Phật, ngài như ngài Di Ma Cật cũng là cổ Phật, Kim Túc Như Lai phương đâm xuống, kể cả ngài Ương Hoặc Ma La luôn là cũng từ là cổ Phật xuống luôn, chứ không phải là chuyện thường đâu, các ngài không phải là phàm. Bây giờ khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời á, là gọi là nhất Phật xuất thế mà vạn Phật hộ trì. À, hai vợ chồng mà cái người mà thầy của ngài Ương Hoặc Ma La đó cũng là cổ Phật luôn, ba vị cổ Phật từ phương đông xuống cùng một lúc, à, để mà trợ giáo cái tinh thần đốn giáo, tức là dầu cho anh bị tội cách mấy mà anh quyết chí sám hối tu tập anh cũng chứng quả. Cho nên ba cái phần này mình phải hiểu. Rồi ngài Tu Bồ Đề cũng là cổ Phật, hiệu là Thanh Long Xà. Các vị là thanh văn nhưng mà hiện thân á, hiện thân là thanh văn nhưng mà toàn là những vị cổ Phật xuống. Thì bây giờ là sở dĩ mình nói cổ Phật, cổ này cổ kia chứ, nhưng mà thật ra các ngài cũng từ phàm phu mà tu đi lên. Thì bây giờ mình cũng vậy, bây giờ mình muốn là thành Phật làm tổ thì trước nhất là phải có lòng tin. Tin cái gì? À, tin nếu mà mình làm cái này nó chật á thì đi xuống cái con đường xấu, mà tin chắc rằng mình làm cái con đường này đúng thì thành Phật làm tổ không có xa. À, thì cũng phải từng cái bước đầu đi, phải không? Nhưng bây giờ là không có vị nào mà từ mà sanh ra làm Phật làm tổ liền, mà cũng là sanh ra làm phàm phu, rồi cũng tu học, rồi cũng bào mòn tập khí, rồi cũng làm tất cả các việc thiện pháp đủ hết. À, qua cái điểm này là mình phải hiểu, mình phải có lòng tin. Thì bây giờ mình nói ra đơn sơ nhất, chẳng hạn như sư phụ Thường Chiếu, ngài rất có cái lòng tin với Hòa Thượng Trúc Lâm, có cái niềm tín kính, thì đệ tử nó tín kính lại. Mà nếu mà bây giờ quý thầy mà cái hạn bây giờ người lớn á, nói mà mình không nghe á, thì mai này á, cái mình ra làm thầy á, nói mà ai nghe hết. Tôi đã dạy rất kỹ một cái vấn đề này, đúng không? Ngày xưa Trúc Lâm có một ông thầy, khi mà ông lên dạy, Hòa Thượng kêu lên dạy rồi, thì có một cái vị thầy này viết tờ giấy lên nói. Ông đọc tờ giấy đó xong, ông giật mình luôn. Ông kể là ngày xưa cũng có một cái ông thầy này dạy học, tức là dạy giáo họ đó. Mà khi mà chuẩn bị lên dạy, ông viết cái tờ giấy này ông đưa lên, trong đó nói là ông không có dạy, không dạy được gì hết, ông tương chưa có rồi mà ông dạy cái gì. Thì bây giờ khi mà ông lên dạy á, thì có một cái chú Sa Di cũng viết tờ giấy đưa lên ông y vậy luôn, thấy không? Tức là nhân nào quả nấy, tin điểm đó rồi á thì thành Phật làm tổ nó không có xa. Đó, cho nên gọi là thành Phật làm tổ chẳng phải do lòng tin á thì khó thành. Làm trâu làm ngựa chẳng phải do lòng tin á thì khó nhập vào bụng trâu bụng ngựa. Tức là mình tin chắc rồi á thì thai lừa bụng ngựa cũng khó mà vào. Đó, lòng tin là cửa của các điều thiện, cũng là cửa của các điều ác. Người đời đối với việc tin tâm hiểu lầm chẳng ít. Đã nói tin tâm, trước tiên phải biết nguồn gốc của tâm, lấy gì làm tâm, diện mục thế nào, tại sao tin tâm. Tức là ngài nói bây giờ qua cái phần nói về cái phần tin tâm. Bây giờ họ người ta hỏi, chẳng hạn bây giờ mình nói là tại sao mình đi tu, không? Tức là mình tin chắc rằng cái tâm này có thể là Phật làm tổ cho mình đi tu. Thì các ngài gạn lại lần nữa, như vậy tâm ở đâu? Khi mà nói tâm ở đâu cái mình chế với. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà coi nghiên cứu kỹ trong cái phần Kinh Lăng Nghiêm, trong cái phần Thất Xứ Chân Tâm, Phật gạn Tôn Giả đang hỏi về tâm. Đằng đầu chỉ đâu? Bên trong, bên ngoài, chặn giữa, rồi trong con mắt, ngoài con mắt. Rồi kế cuối cùng nhất là những cái suy nghĩ miên man là tâm, tức là bảy chỗ gạn hết, đúng không? Cuối cùng Phật đưa ra những cái ví dụ, tức là tất cả sáng trả về cho tối, bích trả về cho thâm, những cái trả về nhưng mà có cái trả về không được. Thì qua cái phần này thì Tôn Giả anh em mới ngộ lên được. Thì như vậy hỏi tâm á thì chỉ tâm không có ra, nhưng mà biểu hiện em bây giờ hỏi là có gió không, thì quý thầy thấy là có gió. Mà hỏi gió là cái tướng mạo như thế nào, hình dáng như thế nào, chỉ ra. Mà mình thấy là cây á, cây nó lay động thì mình biết rằng có gió. Thì cũng vậy,
Tâm ở đây nó biểu hiện ra sáu căn, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó giống như mặt trăng thứ hai. Hiểu được cái điểm đó rồi thì cái người tu thiền tin chắc rằng mình có cái tâm Phật. Tin chắc được cái điểm đó rồi á, thì bắt đầu mình gắn gỗ mình tu. Đó, cho nên gọi là đã nói tinh tâm á, là trước tiên là phải biết nguồn gốc của tâm nó là gì, diện mục nó như thế nào. Người thế gian chỉ tin tất cả việc ngồi tâm mà xưa nay chưa tin tự tâm. Tức là mình tin là chẳng hạn như bây giờ mình làm cái việc này thì sẽ được cái này, được cái kia, nhưng mà chưa biết tâm mình là như thế nào. Người thường nói tinh tâm, giả sử bị người hỏi ông đã tinh tâm, ắt biết tướng mạo của tâm, thấy nó là vật gì, xin nói ra coi. Người nói tinh tâm thình lình bị hỏi, cứng miệng không đáp được. Cái hạn thường thường mình thấy ở nhà có mấy bà già nói thì thôi bây giờ không đi chùa nữa, ở nhà tu tâm là được. Hỏi bây giờ tâm ở đâu, tướng mạo như thế nào, cứng miệng đáp được, thấy không? Giờ mình để ý mình thấy có những người lớn tuổi á, không chịu đi chùa, nó ở nhà tu tâm là được rồi, hỏi tâm là gì mà tu, cứng miệng. Đó, cho nên lúc trước mà tôi làm chi khách đó, thì có một cái ông này người Úc, ổng là ngày xưa, ổng là giáo sư bên cái hội Tinh Lành, Công giáo chứ, thì Tòa Thánh Vatican mới cho ông qua bên Phật giáo nghiên cứu 3 năm. Khi mà ông nghiên cứu 3 năm rồi thì bỗng nhiên ông tảo ngộ là ông quyết định là ông đi xuất gia. Mà bây giờ ông không biết là cái người nào mà đáng để cho ông làm thầy. Thì bỗng nhiên thì ông gặp ở bên Úc á, thì ông gặp cái thầy Thông Chiếu, thầy là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, thì mới giới thiệu ông về Trúc Lâm. Khi mà tôi dắt ông lên á, thì thầy Thông Chiếu thông dịch á, Hòa Thượng mới hỏi một câu. Hòa Thượng một câu là tại sao ông đi tu. Hỏi tại sao ông đi tu. Ông nói là ông thấy là cuộc đời là vô thường, là tạm bợ, là mỏng manh gì đó. Thì Hòa Thượng hỏi là khi mà ông thấy vô thường, tạm bợ, mỏng manh thì lấy cái gì thấy? Ông nói là lấy tâm mà thấy. Ngay trong giờ phút đó Hòa Thượng hỏi tâm ở đâu, thì như ông cứng miệng. Cái Hòa Thượng đuổi ông về. Về ngày hôm sau lên Hòa Thượng gặp nữa, hỏi tâm ở đâu, đuổi về 3 lần như thế vậy. Thì đến cái ngày thứ 4, ông là người ngồi quán, mà khi Hòa Thượng hỏi tâm ở đâu thì ông bỗng nhiên ông quỳ xuống lại 3 lạy. Khi mà ông quỳ xuống lại 3 lạy rồi á, thì Hòa Thượng nói thôi được, 7 ngày sau nữa làm cái lễ xuất gia cho ông. Mà cái lễ xuất gia của ông nhất là đặc biệt nhất là chỉ có mình ông xuất gia thôi. Sau này chúng tôi có qua Úc gặp ông, thì hiện bây giờ ông là cái vị tu sĩ mà thường đến các trường đại học lớn ông giảng dạy về con đường Phật pháp, phải không? Khi mà Hòa Thượng họ gạn 5-6 lần luôn, cái lần cuối cùng nhất là ông quỳ xuống lại đảnh lễ 3 lạy, phải không? Cho nên là đây là biểu hiện cho cái một cái con người nhận được tinh tâm. Chẳng hạn như bây giờ Tổ Huệ Khả đi, ngài cũng thắc mắc là tâm mình ở đâu, tại sao mà nó bị những cái thứ mà nó quay cuồng mãi. Thì ngày đến ngày gặp Tổ Đạt Ma, Tổ Đạt Ma đem tâm ta an cho, tìm lại không thấy. Nói con tìm tâm không được, nó ta đã an cho ông rồi, tức khắc tỏ ngộ, phải không? Cái đây là một cái công án lớn cho cái người xuất gia. Tức là ngày đêm mình mài dũa công phu, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, chỉ có mục đích là phản quan tìm lại nó ở đâu, nguồn gốc như thế nào, tại sao mình bị luân hồi sanh tử. Tức là quý thầy tu phải có những cái thắc mắc dồn như vậy thì mới phát minh được tâm địa. Còn mình tu mình để ngày tháng trôi qua xuống. Mình khi á, chẳng hạn bây giờ quý thầy đang nấu cơm, có một lúc là mình hỏi lại ai đang nấu cơm, có hỏi gì không? Có không? Có nhân viên nào đó, cái mình đang nấu cơm hoặc mình đang quét nhà đó, ai đang quét nhà? Tức là mình phản qua mình hỏi lại. Ngày xưa mà chúng tôi cái phong trào mà lúc mà năm 1993 đến 94, 98 chúng tôi lên Trúc Lâm á, thì cái phong trào lúc đó là học thiền nó mạnh lắm. Tức là ai cũng dồn sức cái công phu, cho nên là lúc mà ở trên Trúc Lâm là Phật tử ta cúng dường nhiều lắm, sữa nè, đồ ăn đầy đủ mà chất đầy luôn mà không ai đụng hết. Ngày đêm cứ dồn qua cái sức công phu. Mà hôm nào mà Hòa Thượng nghe tin mà cho nhập thất nhang, giống như là phải nói là giống như là Hòa Thượng cho đi du lịch ở bên Mỹ, bên Pháp vậy, mừng đến mức độ vậy. Mà khi mà Hòa Thượng cho vào trong thất rồi, chỉ ăn một bữa thôi, dồn sức ngày đêm luôn. Trong đó là tụi tôi sám hối 1 ngày 3 thời, 4 thời ngồi thiền, tức là dồn sức công phu. Mà chính cái dồn sức công phu rồi thì nó bùng vỡ những cái lạ. Mà chính cái điều đó nó không có nằm trong kinh sách. Mà chính cái điều đó là những cái điều mà sau này khi chúng ta lo làm thật sự, những cái điều đó giữ lại cho mình. Những cái giới pháp mình được thanh tịnh, được trọn vẹn, có một cái năng lực lớn là chính nhờ những ngày tháng mình ở trong chúng dồn cái sức công phu. Lúc đó là mạnh ai nấy làm, không có để ý ai hết. Lúc nào cũng chăm bẩm để mà tu công phu thôi. Thì bây giờ cũng vậy, mình ở đây thời gian thì mình ít làm. Ngày xưa là chúng tôi làm cho nó là 3 tiếng rưỡi. Thì bây giờ công việc mình ở đây cũng có nhiều ít, là bây giờ mình dồn sức công phu, phải không? Tức là mình đừng có để ý xung quanh gì hết á, cứ dồn sức công phu. Đó, còn ở đây á, là sở dĩ mà mấy chú nhỏ tôi nêu lên để cho một cái vấn đề thấy á, là khi mình còn nhỏ tuổi mình đi xuất gia cũng rất là tốt, tốt lắm. Mà nếu không khéo thì cái đó cũng cái họa cho mình. Những bậc cao tăng thạc đức là cũng từ cái tuổi nhỏ các ngài trưởng thành lên, cũng giống như là hòa thượng Thường Chiếu á, là 7 tuổi xuất gia, mà khi mà vào trong đạo là ngài kể lại cái quãng đời của ngài là chỉ tu chỉ học thôi, chăm bẩm thôi, ngồi đó không có gì hết, nên bây giờ thành tựu bậc pháp khí. Còn cũng có những người mà khi còn nhỏ mà không lo tu á, thì sau này á, có thể là gọi là mình nói là phá hoại Phật pháp. Bởi vì mình nhỏ mình tu rồi, sau này mình lớn, cái bắt đầu tuổi đạo mình lớn lên mà mình không lo tu, không chưởng dưỡng, mà những người nhỏ lên cái mình làm gì, mình tật đố, mình ganh ghét, chính cái điều đó cái mình tạo ác pháp. Hiểu được như thế rồi thì bây giờ mình phải gắn gỗ, phải không? Ở đây là nói nhiều rồi thì thôi, bây giờ mình phải ý thức đó, tức là những cái điều này là phải tin. Tâm còn chẳng biết thì lòng tin từ đâu mà có, sự lầm lạc sâu xa này chẳng phải chỉ mới ngày nay, hoặc thấy việc nào đó nổi tâm ưa thích chẳng gọi là tinh tâm, chỉ gọi là tinh việc. Đem sự tinh việc cho là tinh tâm, ấy chỉ là giả tinh tâm. Chỉ có người của thiền tông, chỗ giảng chính là tâm, chỗ tham chính là tâm, chỗ nói chính là tâm, chỗ dụng chính là tâm, chỗ mê chính là tâm, mà chỗ ngộ cũng chính là tâm. Trong mỗi hành động là biểu hiện là cái tâm Phật. Mà giống như mà thiền sư ngài Băng Cây ngài nói là tâm Phật lúc nào cũng hiện hữu, đến mức độ ngài nói là khi ông ngồi thiền mà ngủ gục cũng có tâm Phật bất sinh kế bên. Khi mà ông làm ăn trộm ăn cướp cũng có tâm Phật bất sinh. Nếu mà không có tâm Phật bất sinh thì nó không có chuyển đổi được, đúng không? Cho nên qua cái phần này mình hiểu được kỹ là tâm Phật luôn luôn lúc nào nó cũng hiện hữu, mà do mình sao mê thì nó bích lấp, nó không có diệu dụng. Mà khi ngộ ra được rồi, bắt đầu nó mới có những cái diệu dụng phi thường khác lạ đó. Cho nên là cái chỗ người tu thiền là chính nó chỗ là quét nhà nấu cơm, tất cả mọi cái biểu hiện ra đó là đức tính của tâm. Hiểu được như thế rồi thì mình tự nhiên mình gắn gỗ mình tu, không? Tức là mình ngồi thiền một ngày mình cũng cảm thấy là mình đang làm Phật ngày. Nói thật luôn á, tôi tự vì có những cái Phật sự, bây giờ đến cái phần xây dựng là có những cái Phật sự làm tượng giảng dạy các nơi để mà hướng dẫn các một số Phật tử. Cái chỗ này tôi thấy là tu rất là yên. Quý thầy thấy là một buổi sáng là khi mà tôi ngồi thiền mà xả cản là chưa muốn xả luôn. Có nghĩa là cái chỗ này tu rất là yên mà mình không có dồn sức. Mình mà dồn sức công phu là sẽ có lợi lạc. Cái chỗ này là chỗ là thanh vắng nè, rồi núi non rồi. Hòa thượng Thường Chiếu nói chỗ này tu thiền rất là tốt. Mà mấy chú nhỏ này nói chứ Diền Bảo này là năm nay 17 rồi, Nguyên 16 rồi, đâu còn nhỏ, mà ngủ uổng lắm. Bây giờ mình nghiệm lại là Phật nói bây giờ là trong cuộc sống mình là sống 100 năm mà tính ra hết là 50 năm là ngủ nghỉ. 50 năm là ngủ nghỉ là nói về cái người là 3 giờ sáng đã thức rồi, mà nói là 50 năm ngủ nghỉ. Rồi 25 năm á, là nói chuyện tầm phào, mà chỉ có 25 năm là tu thôi. Mình thấy cuộc sống mình rất là ngắn ngủi nha, rất là ít. Tôi là sở dĩ mà tôi nãy tôi nhắn ông thầy Bố Tú cũng nói lên để mà dọn những cái đá bây giờ để xây bờ tay ly, xây chánh điện. Tôi đinh ninh là tôi kêu là ông già tôi lên ngày xưa ông làm ba cái nghề này, tôi tưởng rằng ông là làm được, mà lên tôi cái tôi giật mình luôn. Bởi vì mười mấy năm nay rồi, gần tính ra là gần 22 năm là tôi mới gặp mặt lại, là cái ông đầu tôi tưởng là ông còn trẻ. Cho nên tôi kêu Bố Tú, tôi kêu lên tôi nói thôi không về ông làm nổi. Bây giờ già 22 năm, quý thầy thấy là cách biệt 22 năm mà bây giờ mới gặp mặt, thì mà trong đầu óc mình tưởng là trẻ tuổi, bây giờ lên mình giật mình. Thì cũng vậy thôi, mình thấy 16, 17 chứ đùng một cái già. Tôi thấy ông lên tôi quản thì tôi thôi bây giờ kêu ông em tôi chuẩn về lại, làm gì nổi nữa làm. Mà trong đầu óc mình là tưởng là hình ảnh ông Sâm ngày xưa không à. Ngày xưa ông rất là mạnh, tướng cũng bệ vệ giống như ông Sâm ngày xưa vậy, bây giờ mình thấy lớn tuổi. yếu hơn ông Hổ nữa sao làm. Ông người khiên cục đá chắc ông té luôn. Mà ngày xưa trong đầu mình hình dung là tướng mạo giống như ông Sâm, mình mới kêu lên. Ý mình nói là thời gian nó bào mòn đến mức độ vậy. Mình lên mình thấy thôi thôi ông về, ông ở đây không được, không cách gì ở được hết. Đó, trên qua cái phần này mình nêu lên để cho đại chúng thấy. Ông Bảo Tốn một hai là ông kêu, ông phải kêu lên làm. Thì nó lỏng làm gì nổi, kêu làm. Tuổi già, quý thầy thấy tuổi già. Cho nên là anh Sanh kỳ này là ráng cố gắng thuyết phục người bạn mình. Quyết chí đi cùng đường là phải thuyết phục. Chứ bây giờ lớn tuổi là sai qua sai lại lớn tuổi, thấy nhanh thiệt á. Mới đây tự nhiên thấy là đi lụm khụm rồi. Thì mấy chú này cũng vậy nè, mình đừng có tưởng là 17, 18, sai qua sai lại lớn tuổi. Mà tôi thấy uổng lắm nha. Quý thầy thấy là tại sao mà hòa thượng bắt là 3 giờ sáng phải dậy. Tôi đã dậy, tôi nêu lên cái phần này rất là rõ. Buổi tối á, bỏ ngồi thiền sao. Quý thầy kinh nghiệm nha. Buổi tối á, lỡ mà mệt mỏi đi đâu về mệt mỏi ngủ cũng được, nhưng 3 giờ sáng mới dậy ngồi thiền. Cái giờ đó là nói về kinh dịch là nó hấp thụ những cái tinh anh của trời đất. Mà những cái giờ đó là quý ngài là phát minh về tâm địa, không là cũng là cái giờ giấc đó. Còn cái giờ tối á, thì tu thì nó chạy chặt, chứ mà giờ mà 3 giờ sáng là bắt buộc là phải dậy ngồi thiền, bắt buộc là phải tu. Mà mấy chú tôi thấy ngủ uổng, thấy không? Ngủ suốt đó uổng. Giờ phải 3 giờ rưỡi hoặc là 4 giờ mình dậy mình ngồi. Mà ngồi mà gục lên gục xuống là không có được. Mấy chú phải ráng gắn gỗ lên. Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ lúc nào chỗ nào đều chẳng rời tâm, cho đến trực ngộ tánh lý cũng là tâm. Ngộ rồi thì tâm không, tâm không á thì tự tịch. Tự tịch tức là tâm không, vậy khắp mặt đất đều là tâm, cả hư không đều là tính, tính tâm bất nhị. Bất nhị tính tâm tức là ngày đi lên tổ tăng sáng đó. Văn quả đất lên phương trên, bất nhị tính tâm, ném hư không xuống phương dưới. Người học đạo tin được tâm này đối với những việc thế gian đều không có đáng kể. Tức là tin tự tâm mình là Phật rồi thì cái việc mà sống, việc mà chết, tất cả những cái việc đến với mình là coi như không. Cho nên ba cái phần này ngài nói là giống như mà trong kinh mà Di Giá, mà khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn á, ngài nói với đại chúng là bây giờ đối với pháp mà ngày xưa tôi dạy cho các ông đó, đối với pháp tứ đế, các ông có gì nghi ra hỏi, thì ngài A Nậu Lô Đà đại diện đại chúng nói bạch Đức Thế Tôn, dầu cho mặt trời phải không, nó có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà đối với pháp tứ đế của Đức Thế Tôn tụi con không có nghi gì hết. Thì ngài nói là khi mà mình tin cái tâm mình rồi đó, thì quả đất mà quăng lên hư không hoặc là ném xuống dưới thì tin tâm mình đó, nó cũng gọi là gì, tức là tin chắc cái tâm của mình đó. Mà khi mà tin được cái điều đó rồi là những việc thế gian mình đều bỏ qua hết. Những cái liệt chuyện mà lặt vặt trong đại chúng, chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện vui mình không biết ra gì hết. Chỉ có là khi mình đặt mình xuống ngồi bồ đoàn thì bao nhiêu những cái chuyện thị phi nó tan biến. Mình hiểu được cái điểm đó rồi thì mình gắn gỗ mình tu, buông xả hết tất cả. Bài thứ 28, nghe được lãnh hội. Người mới trụ thiền đường, tánh cứng tâm thô, trăm thứ sai biệt, chạm việc gặp người, nghe không vào lỗ tai, thấy cũng không có quan tâm. Tức là nói là cái người mà trụ thiền đường, khi mà cái người mà mới phát tâm vào xuất gia thì tánh cứng tâm thô, trăm thứ sai biệt, chạm việc gặp người, tức là nói cái gì mình cũng nghe, cũng tin, không có hiểu. Đó là lúc mà cái tập khí mình nó dày, nó dồn vào cái nghiệp lực. Khi mình ra sức mình dụng công rồi đó, thì những cái tập khí này bắt đầu nó trổ ra. Tức là những người khác nói mình nghe, mình tin, mình gì hết. Gọi là tánh cứng tâm thô đó. Kẻ tánh cứng thì thân lỗ mãn, ví như đụng té người khác, tự chẳng biết lỗi. Tức là cái nghĩa là mình làm cho người ta phiền, người ta bực mình cũng biết lỗi. Hoặc là mình đang đi đụng cái té cũng biết lỗi. Quý thầy nói chứ phải tập cái lễ nghi. Thầy như ở đây là một hôm nào đó có vị hòa thượng nào đến, hoặc là quý thầy lớn nào đến, cái mình phải ra mình chắp tay mình xá, mình chào, phải không? Còn mình không có xá, mình không có chào, mình không có lỗi gì. Nhưng mà các ngài nhìn cái ngài nói là tâm người này thô cứng, không có mềm dẻo. Đó. Cho nên nói thẳng một điều luôn, là quý thầy phải tập. Mình không có cái gì hết. Chẳng hạn như bây giờ là quý thầy sau này quý thầy mà lớn lên, phải không? Ở trong chúng mình kinh nghiệm là hãy như quý thầy lớn mà đi xa, đi chừng 10 ngày hoặc là 20 ngày về á, thì mình ra mình chào nó không có mất mát gì hết. Nhưng bữa tôi về, tôi đi mười mấy ngày tôi về á, là có cư sĩ pháp tỉnh á, là mặc cái áo tràng ra chào. Là tại sao chào? Là biết cái người này ở Thường Chiếu hoặc là ở Trúc Lâm. Còn ở chánh thiện mình á, tức là mình nhiều khi mình bỏ qua cái sau này á, là thành cái thói quen luôn, thành thói quen luôn, nó không có phép tắc lễ nghi. Tôi á, nha, ngày xưa mà tôi làm quản chúng ở Trúc Lâm á, khi mà đi với thầy chủ trì Trúc Lâm mà đi qua pháp giảng một tháng hai tuần, tức là sáu tuần lễ về, mà chúng mà cũng là dạng là dưới tôi khoảng chừng 4-5 tuổi hạ thôi, mà khi mà chào thầy ông Phương xong rồi hết rồi đó là cũng phải mặt hậu xuống với tăng đường chúng tôi chào thăm hỏi, đúng không? Còn đằng này cái mình về mình đứng chơi, bữa về cái thằng Bảo cầm chó đứng nhìn, nó cũng sáng, nó hỏi ồ thầy mới về không, mà mình thấy nó không có ra gì mà mình thấy ngộ. Tôi vô tôi nói ông Bố Tú, tôi nói ông điều chúng về chết à, điều chúng thác là trong mà Tổ Quy Sơn nói giống như mà Bà La Môn á, giống như là tạp thoại Bà La Môn vô thù, mà Phật dạy là các ông không phải là thứ hạng Bà La Môn. Vào cái thời Đức Phật mà khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất mà đi mà hành cước với Đức Thế Tôn, mà nguyên cái tăng đoàn nó đến, nó dành phòng Tôn giả Xá Lợi Phất, dành hết cái ngày mới ra gốc cây ngày ngủ á, buổi sáng ngày họp lại cái ngày rầy ngày trách, xong là ngày đưa ví dụ ngày xưa ở cái vùng nọ có con voi, nhớ không, con cát, con gì nữa, khỉ, ba con, mà bây giờ không biết con nào anh nào em hết, không biết gì hết. Thì cuối cùng bây giờ hỏi là bây giờ cái cây dẻ rồi nè, là cái cây này ai mà thấy trước, thì con voi nó nói là khi mà nó mới sanh ra là nó thấy cái gốc cây cỡ gì rồi, thì con khỉ nói là khi mà nó sanh ra thì nó thấy cái gốc cây lớn lên. Thì cuối cùng hỏi con chim nó là cái cây này mà sở dĩ mà có ở đây á, là chính nó ăn cái hạt dẻ nó ỉ ra. Thì cuối cùng mới tôn là con chim là anh, đúng không? Con voi là anh kế, con khỉ là em út. Phật nói là con thú mà nó còn phân biệt là tôn chi tật tự, không chi mấy ông là cái người xuất gia, thấy không? Đó, trên và cái phần này mình phải hiểu một cái điểm đó. Đó, trên và cái phần này tôi nêu lên cho quý thầy thấy á, là khi mà mình không có hướng dẫn á, thì tự nhiên hạn như ngày xưa tôi với thầy tôi còn nhớ là thầy ở trên Trúc Lâm, thầy Tính Khang là huynh đệ thôi nha, tôi với thầy cũng là huynh đệ, mà khi mà thầy lãnh một cái trách nhiệm là quản chúng rồi đó, mà tôi là chúng thường, khi mà thấy thầy đi xuống là tôi phải nép bằng bờ chân đi sông đôi. Tại vì giống như bây giờ tôi nói thẳng với thầy một cái điểm, khi mà người ta mang một cái trách nhiệm trách vụ rồi thì nó khác tác pháp yết ma. Sau này xây dựng đâu đó hết mà vào nội viện mà chúng đông rồi đó, chúng bây giờ nhiều người xin về đó, tôi nói chưa có chỗ đó, mà chúng đông rồi đó, chẳng hạn bây giờ mình nói chúng đông đi, ví dụ như là Nghiên Thiệu, phải không, Nghiên Hội, Nghiên Phổ, xuất gia cùng lượt, mà sau này ví dụ thôi, bây giờ mình nói ví dụ thôi, Nghiên là bầu bán lên để làm á, chẳng hạn như bây giờ bầu Nghiên Thiệu là chi sự, Nghiên Hội là làm quản chúng. Thì khi mà tuy rằng mình làm quản chúng á, mà xuất gia cùng một lượt á, thì cái người chi sự hoặc là cái người dưới á, phải tôn trọng, vì tác pháp biết mà trước chúng, chứ không phải mình nói bây giờ tôi xuất gia cùng lượt là muốn gì cũng được. Cho nên ba cái phần này họ nêu lên một cái điểm là Phật dạy là trong nhà Phật là phải có lễ nghi trước, làm có lễ nghi trước. Huống chi là quý thầy thấy không, là tôi xuất gia đây năm nay là cũng hai mấy năm rồi, mà quý thầy mới xuất gia có nhiều chú mới cư sĩ nữa, chứ như Bảo là cư sĩ, thấy không? Bởi vì á, hòa thượng nói rất là kỹ, hệ như ngày xưa hòa thượng dạy tụi tôi là hòa thượng qua bên Mỹ á, là cư sĩ hả, là nó lạy xuống nó hung cái chân hòa thượng á, hung quá đến mức độ mà cái chân hòa thượng bị chạy luôn, nó kính quá. Mà còn về đây mấy chú á, nhìn tôi á ngó không ảnh gì hết. Mà thượng nói tôi nè, hòa thượng dạy á, tôi nè qua bên Mỹ bên Pháp người ta kính tôi gì đó, mà về gặp mấy chú cứ nhìn mắt nhìn. Trên ba cái phần này mình cũng thông cảm, gọi là tâm thô cứng quá đó. Cho nên ba cái phần này là tôi thấy là ở chẳng hạn như ở Sùng Chiếu mà quý thầy mà lớn mà đi đâu xa về 5-10 ngày á, là chúng đều tập trung lại chào hỏi, mình thấy cũng rất là thân mật. Còn này về đứng còn Bảo ôm chó là đứng nhìn nó cười chứ. Mai là đi khám sức khỏe coi thử nó bị gì không biết, phải không?
tức là không có một cái gì hết biểu cảm lên đó. Nên qua cái phần này hôm bữa là có một số với thầy lớn ta cũng phàn nàn về cái vấn đề này rất là rõ nha. Vừa có phần đặt đá đó, mình thấy vậy chứ trong nhà Phật là tôn chi trật tự rất là lớn chứ không phải chuyện, nó nằm trong cái giáo điều trong nhà Phật luôn. Ở đây cũng có cho bên khất sĩ á, ngày xưa tôi rất là rõ, tôi có một người em đi xuất gia bên khất sĩ, đến thường chiếu, ông có cũng được tuổi hạ, ông nói, ồ đến đây sao không khác, thấy ai cứu dân, tôi nói thiền môn nó khác, mỗi cái tâm thái nó khác, chứ mà bên khất sĩ chẳng hạn như chỉ cần như tụi tôi là 17 tuổi hạ phải không, là khi đến tịnh xá thông báo xong rồi đó, là hàng sa di phải xếp hàng lại, múc nước ra, rửa chân, rửa mặt. Bên khất sĩ là có những cái pháp đó, vậy tôi thấy cũng rất là hay nha, chứ không phải mình thì cũng có, thấy không? Thì ở đây thì mình cũng phải là giữ ý một chút. Đó, cái phần này tôi nêu lên để cho quý thầy thấy một cái điểm đó. Thì sau này mà quý thầy mà làm được như thế rồi đó, thì cái người sau nó kính mình lại. Mà chẳng hạn như ngày xưa là tôi mà hay tin thầy sư phụ Trúc Lâm á, thầy Trúc Lâm mà chuẩn bị về đó, là lúc đó tôi làm quán chúng á, là đi thông báo hết các tăng đường tập trung lại hết, và áo hậu đứng xá hỏi thăm thầy đi sao Phật sự như thế nào. Chẳng hạn như thầy đi 10 ngày thầy làm Phật sự sao, thì ông thầy mới kể những cái kinh nghiệm. Còn mình nói ai hỏi chi, nhiều khi mình lủi vào phòng mình nằm nó khỏe hơn nữa, phải không? Mình hỏi thì ông thầy mới trả lời, Phật sự nó gì nè, gì nè, cái mình rút tỉa những cái kinh nghiệm sao này ra làm Phật sự. Quý thầy đừng có tưởng nha, sao ra làm những cái Phật sự là không có công trong kinh điển, mà chỉ có mình học hỏi lại những người trước ta đi làm Phật sự, kinh nghiệm như thế nào. Hay như tôi đi Đức tôi giảng 6 tháng, 3 tháng đi tôi về, không thấy người nào hỏi gì hết. Hỏi qua Đức giảng sao, này sao, im lìm luôn, im lìm thôi mà nói chi, phải không? Hỏi thầy qua thầy giảng lúc mà tham vấn thầy, ai tham vấn, mà mục đích tham vấn như thế nào thì mình chia sẻ kinh nghiệm, còn là im lìm luôn hỏi. Mình thiếu sót rất là lớn, tôi nói ông ô tô, ông kiểm chúng, thiếu nhiều lắm. Cho nên kỳ này tôi ráng tôi ở nhà một tháng, không có đi giảng sáng đi chiều về thôi. Mấy cái chỗ mà xa tôi nghỉ. Tôi mà nói thật, cái ngày xưa tôi làm quán chúng Trúc Lâm là ông sư phụ, thầy Trúc Lâm rất là thích. Tôi kiểm chúng rất, tôi không phải khó. Mà vào cái khuôn rồi đó thì, khi mà tôi lên làm quán chúng rồi đó, thì có một số người ta ở bên Mỹ, tôi về, ta giật mình luôn. Tôi nói, ồ tại sao mà ở đây giống như có hai, tức là có hai, hai bên tăng khác nhau. Một cái người mà tôi kiểm mà đi theo cái con đường tôi chỉ dạy lễ nghi phép tắc rồi á, thì bây giờ đi chỗ nào làm cái gì cũng được hết. Còn một số người mà lúc trước á, mà vào ỷ lại không có chịu vào cái khuôn phép á, bây giờ vào cái chùa nào tôi chạy hết, tham dám chứa. Đây nói thẳng một điều luôn, khi mà tôi hướng dẫn bốn bộ luật xong, tôi chỉ cách thức tu tập như thế nào á, thì bây giờ xuống chánh giác á, là sư phụ Trúc Lâm á, ổng làm việc hết, bắt làm việc hết, mà làm việc rất là tốt, phước lực nó có đủ. Mình giữ quan nghi phép tắc, kính người trên rồi đó, thì tự nhiên cái phước mà nó tăng trưởng, càng ngày càng tăng trưởng lên. Còn đây mình đi xuống ở chỗ này, nhiều đứa nó đi nó muốn đụng mình té luôn đó. Thấy không? Cho nên là mình phải hiểu một cái điểm, đi sạc luôn, không có ra gì hết luôn. Cho nên nói là gọi là khi mà về bị mà đụng té người khác rồi cũng chẳng biết lỗi, hoặc là gì, hoặc là ho khạc, xúc miệng, mạnh tay, nặng chân, tự mình khó nghe thấy. Tức là khi mà ho nè, khạc nè, nhổ nè, ở đây là ngài là đại thiền sư luôn, mà ngài chỉ về cái quan nghi phép tắc rất là kỹ. Hồi nãy tôi có nêu lên nữa, có một cái chú cư sĩ nhỏ nhỏ nè, chiếc đó, xả nước, xả mình ngồi trong mình thấy mình nóng ruột luôn, tuy rằng nước nó không có gì nhưng mà xả gì nó phí, mà nó tổn giảm nữa. Thấy tôi rửa mặt trong lúc nào cũng có cái ca hết, rửa một ca hoặc là nửa ca theo cái mức độ của mình. Đó là mình kiểm phước. Ngày xưa nói thẳng luôn, có một ông thầy tôi qua Canada tôi ở, ông ở với tôi. Tôi thì cũng nấu ăn, rồi tôi thấy ông cũng thích tu, thôi tôi nói thôi bây giờ cái nấu ăn để tôi nấu ăn tự ở, hai người nhiêu. Mà khi mà nấu ăn dọn ra xong rồi tôi cũng rửa, mà ông ít rửa lắm. Cái một lần mà ăn cơm xong là khạc cục đàm vô cái chén, tôi dọn dẹp tôi nói gì hết. 3 tháng sau ra đời, bây giờ khổ luôn. Mà ngày xưa ông ở Trúc Lâm ông tu, người ta nói là đệ nhất tu luôn, thấy không? Người ta nhìn ông là ta nói là trên đời là không có ai mà tu kiểu vậy hết. Nhưng mà qua đó mà chỉ cần cái nhiêu đó thôi, mà 3 tháng sau phải về nước, xong bây giờ ra đời, về là đúng 1 tuần sau phải hoàn tục. Không phải chuyện đơn thuần đâu nha. Mình thấy chẳng hạn như mình thấy có những người á, có những người mà tu mật hạnh mình biết, ở đây tôi không có nêu lên. Chẳng hạn như có những người mà cái mật hạnh họ không có nêu ra,
mà mình tưởng rằng cái người đó là người thường, nó ra gì hết, mình đụng cái là mình chết, mình tổn phước, phước mà nó giảm, cứ ngày nào cũng khạc cục đờm vô trong chén, ăn xong khạc, ăn xong khạc, thấy đâu có gì đâu, phước giảm liền, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Dầu anh tu cách mấy, anh dụng tâm cách mấy, mà cái phước lực anh không có đủ để người ta nấu cơm cho anh ăn rồi, người ta rửa rồi mà anh còn khạc đồ nữa, mà cái phước anh giảm. Đó, thì đây vậy rồi sao nữa, rửa mặt. Ông thầy đó ông rửa mặt, ông mở vòi nước hết ra luôn, rửa mà nước mà nó rất là quý nha, trên núi nữa. À, tôi nói 5 lần 7 lượt tôi nói nước đây rất là quý, mà ông rửa vậy ông tổn giảm. Nói tổn gì, ngồi thiền là đủ. Ờ, ông ngồi đi, không có đủ. Rồi bây giờ mình nghiệm lại một ngày á, chẳng hạn bây giờ mình ngủ ở đây khách sạn một ngày 100 đồng, nên làm có 70 lần sao đủ, thấy không? À, cho nên ba cái phần này là khi mình hiểu được cái điểm đó rồi, mình xúc miệng là mình khạc nhỏ nó cũng nhẹ nhàng chút, mỗi cái nhẹ nhàng. À, kế nữa là mình hiểu Phật pháp rồi thì ở trong này thì chưa học giới luật, cũng có học sơ sơ thôi, chứ sau này mà xuất gia cái lớp mới là phải học giới luật. Khi mình học giới luật mình hiểu rồi thì trong tùng lâm là không khạc nhổ nè, không tiểu tiện nè, những cái điều đó làm cho cái phước lực mà càng tăng trưởng lên. Trong tôi cái dạy giới luật có kể câu chuyện đó, có một ông sa di, ông tin cái điểm này, cái ông đến cái tháp của Phật xong khạc cục đờm á, thì vừa khạc một cái có một vị thần hộ pháp đưa cái bàn tay ra hứng liền, từ đó ông giật mình luôn, đưa bàn tay ra hứng cục đàm không. Đó, mình hiểu được cái điểm đó rồi là mình thấy rất là kỹ. Cần phải theo chúng quân tập lâu ngày, tánh dần bình hòa, thân dần ung dung. Nó phải theo chúng. Bây giờ mình không tin chứ, mà cái ông Hồng Thái mà ông giờ ông ở, ông mới đây ông xuất gia 1 năm, cái ông ở thóc riêng, bây giờ mình thấy càng ngày càng tâm nó càng thô, chạy nhiệt quyệt bên ngoài. Bây giờ đi sinh đầu này đầu kia làm từ thiện chi vậy, mà mình lo mình tu. Phải không? Cho nên mà muốn được như thế là mình phải theo chúng quân tập lâu ngày. Người phải theo dõi chúng nữa nha, phải theo dõi chúng làm gì, tu học như thế nào, đi đứng như thế nào. Đó, thì tánh dần nó bình phục, nó vào trong một cái khuôn phép, thân dần ung dung. Không cái ai mà sanh ra mà tự nhiên biết pháp liền. Đó, rất là kỹ. Người tâm thô thì sự sáng suốt bị lấp bích, thấy không? Người mà tâm thô quá thì tự nhiên cái quang minh mà sáng lạng của mình nó cũng bích lấp. Giống như mà bây giờ ai cũng có mặt trăng mà bây giờ bị sao mây mù nó che phủ, phải không? Che phủ đâu có thấy. Mà người mà không giữ quay nghi phép tắc, không chánh niệm, không tỉnh thức á, thì rất là khó mà nói là đạo nó khất rồi khó đến. Đừng có nói sáng, rất là khó sáng đạo. Thấy tất cả việc khó nhập vào tâm, nghe tất cả tiếng khó để vào tai, những việc đã nghe từ trước chất đầy trong bụng, nên tất cả việc khác một chút cũng khó lãnh hội. Cái này là rất là khó nè. Này là những người mà lớn tuổi mà tập khí á, phải thì sao, mình phải gọi là người xưa ta nói là phải giống như ngài Quy Tông mắt đỏ ỉ chảy đầy đất, tức là phải buông xả hết những cái gì mà chất chứa ngày xưa của mình, là phải buông xả để mình lãnh hội cái việc khác đó. Hoặc người mới trụ thiền đường, tất cả mọi việc vội vàng chẳng kịp ghi nhớ, dẫu có ghi nhớ cũng khó lãnh hội. Thân tâm trụ lâu thì cuộc sống hàng ngày đối với công việc hoặc lời nói nghe qua có thể hiểu. Quân tu lâu ngày, chướng thô tự trừ, nghe qua liền lãnh hội được. Tức là phải quân tập từ từ, sống hàng ngày, tức là luôn luôn tỉnh thức á, thì lâu ngày tự nhiên cái tâm thô mình trừ. Người tâm duyên ngoại cảnh đang sang, lỗ tai ngăn cách với tiếng, đối với tiếng chưa nghe quang càng khó tương ưng. Nếu tâm để ý nghe, nghe lâu thành quang, nên tiếng vừa chạm vào tai thì âm tự thanh, nghĩa tự rõ. Trong thiền đường nghe giảng khai thị cũng giống như vậy. Pháp thế gian và sức thế gian, nếu kẻ nghe không vào lỗ tai thì cũng như không nghe. Còn loại người nghe lãnh hội được thì tăng cường tính tâm, về sau có thể khai ngộ. Người xưa có nói một nghe ngàn ngộ là vậy. Tức là mình nghe mà mình thâm nhập rồi đó thì không thấy gì hết. Nhưng mà lâu ngày chạy tháng, cái bỗng nhiên cái hôm nào đó cái mình đi mình đụng nhầm một cái gì, bỗng nhiên cái trời quang mây tạnh, tức là tảo ngộ đó. Người xưa ta nói là một nghe ngàn ngộ là cũng nhờ lãnh hội từ từ. Lại nói nghĩa cạn thì dễ biết, lý sâu thì khó hội. Người có thể ở thiền đường 30 năm xa lìa trần cấu, đối với Như Lai thiền, Tổ Sư thiền chẳng nghe cũng tự có thể lãnh hội được. Tức là bây giờ ngài đưa xuống một cấp bậc nữa thì thôi bây giờ mình ráng ở trong chúng 30 năm, mình ở trụ lâu ngày á thì không ngộ thì cũng phải ngộ. Thì như vậy cuối cùng Ngài nói là thôi bây giờ mình tráng trụ ở trong chúng một thời gian lâu, thì tự nhiên tâm cái mình thuần, tâm thô cứng cách mấy nó cũng mềm, nó cũng dẻo, tương ưng với đạo. Thì bỗng nhiên có một lúc nào đó cái mình lãnh hội được đạo là gì, tâm là gì, tính tâm mình tăng trưởng, tu tập cho đến ngày thành Phật. Ngài nói rất là kỹ. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp bài thứ 29. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng